chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, cả Hoàn, Đam và Quang đều nhất trí với phương án thành lập hợp tác xã chế biến gỗ và trồng rừng thâm canh ở vùng chiến khu xưa Đá Vách. Trước mắt mở xưởng chế biến ván bóc, ván ép ở Đá Vách. Song song với việc lập hợp tác xã, phải tiến hành lập quy hoạch tổng thể, xin mở đường giao thông, kéo điện, san ủi mặt bằng và dành một số diện tích cho khu sản xuất công nghiệp. Việc tổ chức sản xuất kinh doanh theo mô hình hợp tác xã cũng rất phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở Bách Thanh. Đây cũng là vấn đề mà Hội nghị Đảng ủy xã Lãng Khuê đang phải đau đầu tìm vị trí chủ nhiệm. Vì muốn có thành tích báo cáo cấp trên, Bí thư Phong sốt sắng cho mời Trừ Chắc Đam lên trình bày dự kiến của Đảng ủy. Khi nghe Đam trình bày phương án, Phong hoàn toàn tán thành và dục Đam sớm triển khai thành lập hợp tác xã. Sau cuộc rượu nhà Cả Bương, Phong đã bị Chín Mây đưa vào vòng tình ái trên chính con thuyền thả dây đó của Tám Xoan. Bản tính của người đàn ông mạnh mẽ trước người đàn bà đa tình, cởi mở đã lấn át vai trò của người lãnh đạo. Kế hoạch tiếp cận Bí thư Phong của anh em nhà Tám Xoan đã thành công. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Lãng Khuê của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Mấy hôm sau, Cả Bương đến trường gặp Mây. Ông ta khẽ hỏi: "Tối hôm ấy thế nào? Cá có cắn câu không?" Mây cười khúc khích: "Bác cứ lo xa, không cắn câu có mà là thánh à? Thế thì tốt rồi, anh giao cho em phải hết sức chăm sóc cho chú ấy. Rồi mấy bữa nữa, con gà sẽ bắt đầu đẻ ra những quả trứng vàng cho anh và cho em. Nhưng mà anh ấy là của em chót yêu anh ấy thật rồi. Bác không được làm gì hại đến anh ấy nhé." "Nhanh thế cơ à? Mà anh dại gì làm tổn hại đến chú ấy? Mình là người một nhà, làm hại đến chú ấy quá bằng đem dao cứa vào tay mình." Mây khẽ nở một nụ cười. Trong lòng cô chỉ còn choáng ngợp hình ảnh Phong và con thuyền dập dềnh trên sóng nước sông Bùng. Các cô giáo ở gần, không ai biết anh em họ trao đổi với nhau điều gì. Chỉ thấy trên nét mặt Chín Mây như bừng lên vẻ rạng ngời, hạnh phúc. Cuối cùng thì mọi thủ tục cho việc tổ chức Đại hội Hợp tác xã chế biến gỗ và trồng rừng Đá Vách đã hoàn chỉnh. Trước đó, đích danh Bí thư Huyện ủy Phùng Xuân Ngọc và Chủ tịch huyện Hà Trọng Chuyên trực tiếp khảo sát và kiểm tra quy hoạch xây dựng hợp tác xã của Trừ Chắc Đam. Thấy đây là mô hình sản xuất có thể làm điển hình cho huyện, đồng thời quý trọng một cán bộ dưới quyền đã xông xáo lại tâm huyết với công việc tập thể. Hai lãnh đạo cao nhất của huyện đồng tình với phương án nhân sự và cách thức tổ chức sản xuất của hợp tác xã. Theo đề nghị của Trừ Chắc Đam, Bí thư và Chủ tịch huyện hứa sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn vận dụng các chính sách đầu tư của nhà nước để mở đường bê tông và kéo đường điện cao hạ thế sang Đá Vách, giúp đỡ hợp tác xã vực dậy kinh tế của một vùng chiến khu trong điều kiện có thể. Đam không ngờ cách thức tổ chức sản xuất của anh lại được huyện ủy và ủy ban ủng hộ đến như thế. Phải chăng quyết tâm của anh vì người dân vùng chiến khu xưa đã đồng nhất với ý chí của lãnh đạo huyện? Ngay sau đó, Đại hội thành lập Hợp tác xã chế biến gỗ và trồng rừng Đá Vách đã nhất trí bầu Trừ Chắc Đam là chủ nhiệm hợp tác xã. Lãng Khuê bước vào những ngày cuối thu, bầu trời trong xanh mướt mát. Những con diều của người chơi từ làng Đan Hạ thả lên với tiếng sáo vi vu như búng vào không gian tiếng ngân nga của lòng người. Khóm khúc vạn thọ trước sân đã nở vàng, một màu vàng rực rỡ thể hiện sự bền vững của tình người, tình đất trước mọi sự biến động của thời gian. Những chùm cọ nếp ven đồi đã bắt đầu chuyển sang màu tím lịm, chất chứa bao nhiêu vị béo ngậy của loài cây đã neo đậu gắn bó với người dân trung du Lãng Khuê này. Ngoài bãi soi sông Bùng, ngô đã qua thời kỳ no đồng ngậm sữa. Cắn những hạt ngô nếp căng mẩy đến độ, ngoài vị béo ngậy, người sành ăn còn cảm nhận được chất đậm đà của phù sa con sông hết lòng trung thủy bồi đắp nên cánh bãi này. Những vạt lạc cũng vào kỳ chín nục, lá chỉ còn thưa thớt xanh, cành đã thâm đen, không còn nâu bóng, như nhắc nhở người trồng đến ngày thu hoạch. Cầm khóm lạc vừa nhổ trên tay, về về những củ lạc trắng phau nụp nạc. Ấn tay bóc ra thấy nhân lạc mỡ màng, khiến ai nhìn cũng có cảm giác thèm thuồng. Trừ chắc Đam phấn khởi vì sự giúp đỡ của lãnh đạo huyện. Cầm tập hồ sơ thành lập hợp tác xã và thiết kế dự toán công trình đường giao thông, đường điện mới được phê duyệt. Anh mừng rỡ khoe với chủ tịch xã Nguyễn Viết Quang. Quang cũng vui mừng không kém. Anh cẩn thận đọc kỹ từng tờ quyết định một rồi bảo. Tương đối đủ rồi đấy. Nhưng trong hồ sơ thành lập hợp tác xã, anh cũng nên bổ sung thêm biên bản trích nghị quyết của đảng bộ, giới thiệu anh, để đại hội bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã chế biến gỗ và trồng rừng cho đầy đủ khép kín hồ sơ. Lạ gì những kẻ cơ hội nữa. Đất hoang đẩy ra đấy, không làm, nhưng khi mình làm thành công là y như rằng chúng vạch lá tìm sâu. Đãi cứt gà, tìm tấm mằn ngay đấy. Ông nói phải, cẩn thận không thừa. Tôi sẽ làm nốt cho kín kẽ. Ngày mai theo hợp đồng với ban quản lý dự án của huyện, đội thi công cơ giới ngoài tỉnh vào, bắt đầu mở đường tuyến từ cầu ẻn đi đá vách. Sang tuần, chi nhánh điện bắt đầu tiến hành khảo sát để đào móng dựng cột trạm biến áp rồi. Ông bố trí tới dự lễ khởi công với tôi nhé. Vâng, chiếc Komatsu 175 hạ ben bắt đầu ủi lớp đất mặt theo hàng cọc tiêu tim đường đã cắm từ trước trên vùng đất đá vách. Nắng lên từ rất sớm, mới nửa buổi mà đã nóng gay gắt. Trời cuối thu mà vẫn đủ sức làm xám trái bưởi như thường. Bụi mù mịt tung lên theo đường ben ủi đất. Mồ hôi nhễ nhại làm ai nấy áo ướt sũng dán vào lưng. Đam và Quang đang cùng cánh công nhân dầm mình trong khói máy và bụi đường. Người thì dùng máy thủy bình, ngắm ngắm đo đo. Người thì chạy đi chạy lại, kiểm tra các cọc tiêu định vị tim đường, mép đường để lái máy thi công không bị sai lệch. Đám trẻ về lau lách cùng gai bụi còn sót lại khi phát dọn mặt bằng bị cuộn lên dưới sức đẩy của lưỡi ben, dồn thành từng đống lớn. Vệt xích Komatsu đi đến đâu, hình hài con đường, dù chỉ là sơ bộ, cũng lấp ló hiện ra đến đấy. Trưa, mọi người rửa vội mắt mũi chân tay rồi chui vào chiếc lán dã chiến dựng tạm bằng bương, che bạt sắc rắn nằm dưới gốc cây màng tang lớn ngay tại công trường. Họ tranh thủ lùa vội mấy bát cơm chan canh rau đay và cà pháo. Đám thanh niên ăn xong chưa kịp tam răng đã nhanh chóng ngả lưng nghỉ lấy sức, chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Quang phải về ủy ban lo công việc của xã, còn Đam cũng không sao ngủ được. Anh lồm cồm bò dậy, ngồi chồm hổm dở tập bản đồ quy hoạch tổng thể ra xem xét. Cả khu vực đá vách từ bình độ, cao độ, các vị trí đã hiển hiện lên trước mắt anh. Các vị trí khu dân cư, khu nhà xưởng chế biến gỗ tương lai cũng vậy. Nhớ lại những ngày thức đêm thức hôm, bàn bạc tỉ mỉ kỹ lưỡng đến chân tơ kẽ tóc, rồi lại lặn lội dầm sương dãi nắng với các kỹ sư của đoàn khảo sát thiết kế, anh thấy mình học được nhiều điều. Quả là bổ ích cho một chủ nhiệm chưa được đào tạo qua trường lớp quản lý kinh tế như anh. Tất cả các số liệu đưa vào quy hoạch đều được đoàn khảo sát tính toán và kiểm chứng với thực tế cẩn thận chu đáo. Con đường hôm nay mọc lên mới chỉ là phác thảo khởi đầu cho một chặng đường gian khổ mà anh là chủ nhiệm hợp tác xã phải lăn lộn sông pha, đón đầu thời cơ và thách thức. Tới đây còn phải lo nơi ăn chốn ở cho số công nhân chế biến, cũng như con cái họ mai sau và các điều kiện sinh hoạt cộng đồng khác nữa. Bao nhiêu thứ phải tính toán, kể cả cho trước mắt và lâu dài, đều dồn vào tập quy hoạch này. Nếu bây giờ xem xét không kỹ lưỡng, sau này phát sinh sẽ rất khó giải quyết. Trừ chắc Đam đang mê mải trong suy tư thì bỗng có tiếng đằng hắng, rồi một giọng nói vang lên ngay đầu lán. Ai chả chả, khiếp thế này cơ à? Bí thư Đam mở con đường rộng thế, dễ hơn chục mét ấy nhỉ? Đam ló ra. Bác cả bương đấy như, làm gì còn công tác nữa mà bác gọi là bí thư? Trưa nắng thế, không ở nhà nghỉ ngơi mà lại lặn lội sang đây làm gì cho khổ. Nghe tiếng máy của các anh nổ giòn giã, tôi háo hức lội qua sông sang xem. Thấy đường mở rộng, hỏi mới biết, thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi. Vâng, theo dự toán, 1-2 năm tới chưa có ô tô đi mấy, nên chỉ đổ bê tông 5 mét không kể lề. Nhưng về lâu dài sản xuất phát triển, đường sẽ phải mở rộng gấp đôi, gấp ba mới đáp ứng được nhu cầu đấy bác ạ. Rồi anh sởi lời. Mời bác vào đây ngồi nghỉ hẵng. cũng sắp đến giờ làm chiều rồi. Thôi, tôi đứng đây cũng được. Chơi với các anh một lát rồi về. Chiều nay còn phải lên ủy ban. Nghe đâu ông chủ tịch hội nông dân sắp nghỉ thì phải. Vâng, tôi cũng có biết từ lúc còn làm việc. Bây giờ anh làm chủ nhiệm hợp tác xã. Hay anh kiêm luôn chức chủ tịch hội nông dân ấy luôn đi. Không được đâu bác ơi. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế. Hội nông dân là tổ chức chính trị xã hội. Đã làm chủ nhiệm hợp tác xã thì phải tính toán đến từng đồng từng hào, lo toan công việc sao cho có hiệu quả. Không thì hỏng ăn ngay. Vì vậy, bận lắm, không rảnh sang được để kiêm nhiệm chủ tịch hội nông dân đâu. Tôi làm hết công việc chủ nhiệm hợp tác xã này là đã quá sức lắm rồi. Thế à? Thế mà tôi cứ tưởng anh sẽ kiêm luôn cơ đấy. Không đâu bác ạ. Thế là cả Bương đã biết được Đam không có ý định ngồi vào cái ghế ấy và ông ta không có lý do gì phải lo Đam sẽ là người cạnh tranh với mình nữa. Cả Bương bụng bảo dạ. Chiều nay mình sẽ đặt vấn đề với Bí Thư Phong để kiếm suất ưu tiên. Dù sao con có khóc mẹ mới cho bú và lại ăn cỗ đi trước lội nước theo sau. Cô Mây nhà mình đã là sợi dây buộc chặt Phong rồi, lo gì mà không được cơ chứ. Anh em công nhân lục tục trở dậy đi làm, cả Bương cũng đạt được mục đích trong việc sang thăm công trường. Ông ta bắt tay chào Đam và ra về với nỗi hân hoan tràn ngập trong lòng. Mấy hôm sau trời dịu dịu, chiếc máy Komatsu đang già ủi, mở đường như mọi buổi, thì bỗng có người đứng trước đầu Ben, tay cầm con dao quắm hô hô, mặt đăng đăng sát khí. Người lái máy thò cổ ra khỏi cabin hỏi, có việc gì thế? Không được ủi nữa. Đấy là đất tôi khai phá để trồng rừng, tại sao các người lại cướp của tôi? Anh là ai mà lại nói thế? Vùng này đã nằm trong quy hoạch của huyện giao cho hợp tác xã rồi. Có gì anh lên huyện mà hỏi nhé. Này, đừng có nói liều. Mày mà cho máy chạy nữa là to băm chết đấy. Mọi người phải dừng công việc và gọi chử chắc Đam đến, Đam hỏi. Chú Cường đây à? Có việc gì thế? Cường trợn mắt. Ai cho các ông san ủi đất khai phá của nhà tôi? Đúng là rau nào sâu nấy, không trộn vào đâu được. Vẫn là cặp mắt lợn luộc trắng dã, giống anh hắn như lột. Đam thầm nghĩ và bình thản hỏi. Đất nào là đất của nhà chú? Đây là đất của anh Cường tôi khai phá, đã trồng bạch đàn rồi. Các ông không thấy à? Gốc bạch đàn còn đây nhé. Cường giơ tay chỉ vào mép đường, mọi người xúm lại. Tất cả có 4 cây bạch đàn, cao chưa được một đầu người, cong queo vẹo vọ, được trồng cách vệ con đường mòn trước đây vài mét. Đam chất vấn. Đây mà là rừng của nhà chú à? Chả là rừng à? Bây giờ mới có mấy cây, sau này trồng thêm sẽ thành rừng chứ. Thế bìa nhà nước giao đất cho nhà chú đâu? Tôi cần gì bìa? Thấy đất bỏ hoang thì tôi làm thôi. Làm sao các ông cấm được tôi? Thế các ông có bìa nhà nước giao cho không? Tất nhiên là hợp tác xã có chứ. Chú cần xem, về ủy ban xã tôi cho xem. Tôi chả phải đi đâu cả. Đây là đất của tôi cấm ai động đến. Động đến là tôi chém đấy. Rồi muốn ra sao thì ra. Thấy tình thế không ổn, Đam đành rút di động trong túi quần ra, gọi cho đồng chí trưởng công an huyện nhờ chi viện. Thấy vậy Cương xuống nước. Nếu các ông muốn làm tiếp, thì đền bù công khai phá cho tôi, có thế thôi. Đền bù à? Nhất trí. Chờ tí nữa, các anh công an huyện xuống giải quyết, rồi hợp tác xã sẽ bù cho chú. Bị bắt đúng thóp, Cương mắt trước mắt sau lủi mất. Mọi người hỏi Đam, anh cười. Khổ, tay này là em trai chú Cường. Cháu gọi ông cả Bương là bác. Hắn sa đà vào nghiện hút mấy năm nay rồi. Hết vặt vãnh trộm cắp lại chấn lột. Xin đều ấy mà. Kệ hắn. Thôi, mình làm tiếp đi. Mọi người lại tản xa, ai vào việc nấy. Thế mà đâu đã xong. Hôm sau nữa, chiếc Komatsu đương nhà khói đen xì, phăm phăm đẩy lớp đất để lấy cốt nền, thì một công nhân hớt hải lao giặt về phía sau, tay hô hô như bắt quyết, mồm miệng méo sạch, giọng líu lại. Bom, bom đấy, chạy đi. Người lái máy chưa hiểu chuyện gì, dừng máy, nhảy xuống xem. Anh cũng giật thót người, chạy như bị ma đuổi. Đam từ sau tới hỏi, có việc gì thế? Máy ủi phải quả bom anh ạ. Thế à, để tôi xem. Mọi người vội ngăn anh lại. Anh đừng lại, nhỡ nó nổ thì chết. Anh em chớ lo, nếu nổ thì nó đã nổ rồi. còn chưa nổ thì phải đập vào kiếp nổ nó mới nổ. Để tôi xem rồi báo cáo ban chỉ huy quân sự huyện, nhờ công binh cấp trên về xử lý là ổn thôi. Đúng như lời Đam nói, sau khi huyện báo cáo với tỉnh, ngay chiều hôm đó, lực lượng công binh quân khu đã vào. Sau một hồi vất vả, các anh đã tháo xong kíp bom và vô hiệu hóa trái bom nằm yên trong lòng đất từ mấy chục năm nay. Tuy công việc hiện tại chỉ phải dừng mất một buổi, nhưng vấn đề đặt ra là trên mảnh đất chiến khu này còn có trái bom nào tiềm ẩn nữa không? Chiến tranh và hận thù đã lùi xa về ký ức, nhưng những lớp người thế hệ hôm nay sẽ phải tiếp tục làm thế nào để vô hiệu hóa những trái bom của thực dân đế quốc còn sót lại? Trời đất như cũng chiều lòng người. Lúc cần nắng giáo thì cho nắng giáo, nên công việc cứ tuần tự như tiến. Chỉ sau mấy tuần, tuyến đường nối đá vách với cầu ẻn đã được khai thông. Mặt đường rộng và bằng phẳng được lưu lèn bởi máy đầm rung, đảm bảo độ chặt yêu cầu. Đội thi công cơ giới bắt đầu tiến hành đổ bê tông nền đường. Mọi tiêu chuẩn mác, độ dày bê tông đã được đơn vị thiết kế tính toán kỹ lưỡng. Ván be khuôn đường được lắp ghép, đảm bảo độ dày lớp bê tông đúng tiêu chuẩn, đủ cho xe tải trọng lớn lưu thông an toàn. Bê tông tươi được chở thẳng từ trạm trộn bê tông xi măng của tỉnh về đây. Đổ đến đâu, công ty tư vấn giám sát, lấy mẫu gửi đơn vị thí nghiệm đo lường để lưu hồ sơ phục vụ cho công tác nghiệm thu sau này. Chỉ trong chục ngày, hơn 2 km đường đã được đổ bê tông xong xuôi. Mặt đường phẳng lì, các khe cắt co giãn được đổ nhựa đường tạo thành các vạch đen đều đặn. Người ta chỉ còn phải đắp đất lề và làm công tác bảo dưỡng bê tông, đợi cho đủ thời gian dưỡng hộ là có thể thông đường được. Theo quy hoạch, tại khu chế biến gỗ phía thượng lưu được san theo đồng mức để dùng cho quy hoạch chung. Bên đường, phía hạ lưu được san phẳng với độ rộng tới 50 mét và lưu không thêm một nửa nữa dùng làm khu nhà xưởng chế biến. Trước mắt, Đam cho san chừng 3.000 mét vuông để làm khu xưởng bóc gỗ của anh. Hai bên đường bê tông từ cầu ẻn trở vào là khu dùng cho quy hoạch dân cư. Phía thượng lưu san cao hơn nền đường nửa mét, sâu vào 25 mét, lấy đất thừa đắp xuống phía hạ lưu. Các chỗ lồi lõm, gò đống trên những diện tích còn lại cũng được san ủi, chuẩn bị cho công ty lâm nghiệp về thực hiện hợp đồng khai hoang, chuẩn bị cho những người đăng ký trồng rừng vụ xuân tiến hành. Cả một vùng đá vách hoang hóa bạc màu đã bắt đầu hình thành các khu sản xuất có quy hoạch rõ ràng, ra mô, ra món. Dựa vào chủ trương đầu tư cho vùng chiến khu xưa của nhà nước, được lãnh đạo huyện vận dụng linh hoạt. Chi nhánh điện Bách Thanh đã tổ chức khảo sát và đào hố móng các cột điện cao thế cho trạm biến áp 400 kV-ampe tại xưởng chế biến gỗ của Trử Trắc Đam. Căn cứ thiết kế, người ta kéo đường cao thế từ trung tâm xã Lãng Khuê qua sông Bùng thẳng tới đá vách nên khoảng cách khá gần. Cũng may thời tiết ủng hộ. Chi nhánh cho công nhân tranh thủ tiến hành đào các hố móng đơn được bố trí cách nhau 50 mét một cột. Các hố móng đôi dành cho cột góc và cột dựng trạm đào to gấp đôi. Còn cột vượt sông cao 2 tầm cột có đào kèm thêm các hố cột néo. Chỉ trong vòng hơn một tháng thi công gian khổ, họ đã dựng xong toàn bộ cột, chỉ còn chờ đủ thời gian dưỡng hộ bê tông là tiến hành kéo dây và lắp trạm. Cùng lúc ấy, Đàm cũng cho xây dựng khu nhà xưởng ván bóc theo bản vẽ quy hoạch. Được Hoàn hỗ trợ cho vay tiền, mua vật tư sắt thép, Đàm đã hợp đồng với công ty cơ khí Việt Thắng bên thị trấn Bách Thanh, hàn cột và các vỉ kèo, rồi mang sang lắp ráp. Trong khi đó, tại công ty của mình, Hoàn đã khẩn trương chuẩn bị dây chuyền, máy bóc gỗ và đội ngũ công nhân lành nghề cho xưởng ván bóc của Đàm. Đến gần Tết, các công việc đồng bộ trong một khu chế biến ván bóc đã cơ bản được hoàn thành. Đường giao thông thuận tiện, mặt bằng rộng rãi, điện lưới quốc gia đầy đủ, nhà xưởng máy móc khang trang. Đó là công sức của các đơn vị thi công và hợp tác xã. Hoàn lên kiểm tra cùng Đam. Anh phấn khởi. Ổn rồi đấy, ông có thể thông báo cho các xe chở gỗ đến bán cho xưởng, đồng thời phải tuyển dụng ngay lực lượng lao động. Tuần tới tôi sẽ lên, ta sẽ làm hai việc. Một là khai trương dây chuyền ván bóc của ông, hay là mang nộp hồ sơ xây dựng xưởng ván ép cho huyện. Ông giúp tôi việc thuê đất làm mặt bằng nhà xưởng nhé. Ông an tâm, mặt bằng đất đai có sẵn đây rồi, lo gì. Sau hôm đó, các xe tải chở gỗ tấp nập đổ về bán cho xưởng của Đam. Thôi thì đủ các loại, như bồ đề, keo vừa được khai thác dài 2,5 mét một khúc. To thì vanh, ba tay, nhỏ thì vanh 20-30 phân đều được hết, miễn là không cong queo quá mức. Lao động cũng được đam tuyển dụng. Người ở gần ăn nghỉ tại nhà, người ở xa đăng ký ở tập thể tại khu công nhân của xưởng. Ngày khai trương xưởng ván bóc của Đam đã đến. Từ sáng sớm, Hoàn đã cùng Đam sửa sang mâm cúng thần linh bản thổ, cầu mong các vị chứng giám phù hộ cho anh ăn ra làm nên. Đam tỏ ý không tin tưởng. Nghe ông tôi làm theo, chứ nhà tôi vô sư vô sách, chắc quỷ thần chẳng trách cứ gì đâu, ông nhỉ. Hoàn chấn chỉnh ngay. Ông nói thế không được, mình là dân làm kinh tế, lại được ăn học đến nơi đến chốn, không mê tín, nhưng phải biết sợ thánh thần. Phàm những việc gì gian trá, lừa dối bạn hàng, dứt khoát không được làm. Làm là các ngài của cho đấy. Ông không nghe các cụ đã răn dạy, hữu nhân nhân nở, vô nhân nhân trầm mà. Từ giờ, mùng một ngày rằm, ông nên có nén hương, biến báo tới thần linh bản thổ nhé. Làm người, dù có quyền cao chức trọng đến đâu, cũng phải biết sợ một tí. Ở đời, chớ có dân chủ quá đà, không biết đâu là trên, đâu là dưới, hỗn quân hỗn quan, như kẻ vô học là không được. Đam nghe cũng thấy phải. Hình như trong cuộc sống ngày nay, những hành xử của con người đang có phần thái quá. Cái quan niệm làm những việc mình thích là tự do, thích những việc mình làm là hạnh phúc, bất chấp mọi tôn ti trật tự, đang làm mục ruỗng một phần xã hội. Giá như chúng ta điều chỉnh hành vi này cho hợp lý ngay từ khi còn đang được học trong nhà trường, chắc sẽ mang lại nhiều ích lợi hơn. Anh lặng im làm theo Hoàn. Mặt trời đã lấp ló trên đỉnh núi Tăng Teo. Đúng giờ làm việc buổi sáng, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã đã đến chứng kiến buổi lễ khai trương xưởng ván bóc của Đam đông đủ. Anh trân trọng kính mời bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện, những người đã ủng hộ anh với tư cách người tiên phong trong việc khai phá vùng đất chiến khu xưa của Bách Thanh, lên cắt băng khánh thành dây chuyền ván bóc. Nhà đầu tư chiến lược và cũng là người bạn chiến đấu đã từng vào sinh ra tử với Đam ở chiến trường biên giới năm nào là Trần Văn Hoàn cũng được Thảo Thụy Phương thay mặt ban tổ chức mời lên đóng cầu giao điện. Chiếc máy bóc gỗ bắt đầu hoạt động. Khúc gỗ keo lai dài 1,2 mét được đưa vào máy. Phía đầu dưới, lớp ván mỏng do máy bóc đùn ra được công nhân kéo xếp ngay ngắn ngay phía trước máy. Mỗi khúc là một lớp, hết lớp này đến lớp khác. Khi đủ độ dày, máy bóc tạm nghỉ. Hai công nhân dùng dao chuyên dụng chặt lớp ván bóc thành từng sấp có bề rộng 0,6 mét rồi xếp lên xe đẩy đi phơi. Chứng kiến dây chuyền ván bóc của Đam làm việc, Chủ tịch huyện Hà Trọng Chuyên phấn khởi. Tôi đã đến nhiều xưởng ván bóc ở Bách Thanh, đã chứng kiến họ tiêu thụ sản phẩm rừng trồng cho bà con nông dân trong huyện. Tôi cũng đã vui mừng vì huyện ta có nhiều đóng góp cho sản xuất hàng hóa ván ép. Nhưng xưởng ván bóc của đồng chí Trừ Trắc Đam là xưởng đầu tiên được xây dựng ở vùng đất chiến khu này. Lãnh đạo huyện hy vọng rằng trong một vài năm tới, hợp tác xã chế biến gỗ và trồng rừng của đồng chí sẽ là một tổ hợp công nông nghiệp phát triển đúng hướng, đưa vùng đất chiến khu Đa Vách xưa trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế. Nhân đà ấy, chủ nhiệm Đam trình bày luôn. Thưa các đồng chí lãnh đạo huyện, tôi xây dựng được xưởng ván bóc này là nhờ công sức trí tuệ và tiền bạc của anh Trần Văn Hoàn, một người chiến sĩ đã từng được tặng huân chương chiến công hạng nhì trên mặt trận biên giới. Nay anh là doanh nhân chế biến ván ép thành đạt ở thành phố. Tôi muốn mời anh ấy lên đây mở xưởng ván ép ở mảnh đất này, tạo ra sức bật cho hợp tác xã Đá Vách và giúp bà con vùng chiến khu xưa trồng rừng, phủ xanh đất hoang hóa. Xin lãnh đạo huyện giúp đỡ ạ. Ý tưởng của các đồng chí tốt quá. Huyện sẵn sàng mở cửa, trải thảm đón các doanh nhân về xây dựng cơ sở chế biến gỗ và trồng rừng ở huyện, đặc biệt là vùng chiến khu xưa đang còn nghèo khó. Trần Văn Hoàn đứng lên tiếp lời. Doanh nghiệp chúng tôi rất ủng hộ dự án phát triển hợp tác xã của anh Đam, muốn có điều kiện để giúp đỡ bà con nghèo vươn lên, rất cần các doanh nghiệp chủ lực, năng động, định hướng sản xuất cho bà con. Chúng tôi muốn cùng anh Đam xây dựng ở đây không phải một, hai, mà là nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ để vừa tạo công ăn việc làm cho bà con lao động, tạo sản phẩm hàng hóa cho xã hội, tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp và nộp thuế cho nhà nước. Trước mắt, đề nghị huyện có chính sách cho chúng tôi thuê đất để làm mặt bằng nhà xưởng. Bí thư Phùng Xuân Ngọc hồ hởi. Chúng tôi luôn vui mừng đón các doanh nghiệp. Các anh về đây không chỉ tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng, nâng cao đời sống cho nhân dân trong huyện, mà còn đóng góp vào tăng trưởng GDP và tăng nguồn thu cho huyện. Vì vậy, trước mắt, huyện sẽ miễn tiền thuê đất cho các doanh nghiệp trong một số năm đầu. Chủ tịch Hà Trọng Chuyên nói tiếp, trường hợp của doanh nghiệp anh Hoàn, nếu xin thuê đất ở hợp tác xã chế biến gỗ và trồng rừng đa vách, chúng tôi ủng hộ và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp sớm được xây dựng cơ sở sản xuất, đồng thời áp dụng các chế độ ưu tiên có lợi nhất cho doanh nghiệp. Quả như lời nói của lãnh đạo huyện Bách Thanh, mọi thủ tục cấp phép thành lập, thuê đất để mở xưởng sản xuất ván ép của Trần Văn Hoàn đều được tiến hành nhanh gọn. Trong vòng mấy ngày, anh đã có khu đất để xây dựng nhà xưởng liền kề với xưởng ván bóc của Trừ Chắc Đam. Chỉ có một việc mà không ai để ý đến, ấy là khi mọi người đang chăm chú xem dây chuyền ván bóc của Trừ Chắc Đam hoạt động, thì có hai người, một già một trẻ, mắt đào như giang lạc, đầu trụ vào nhau thì thầm to nhỏ. Chuyện cái mới ra đời khiến người ta bàn luận cũng là bình thường. Xét cho cùng cũng chẳng có gì phải bận tâm suy nghĩ. Thế nhưng hai người này thì thầm với nhau quả là một sự bất bình thường. Tiếc rằng chẳng có ai chú ý cả. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Lãng Khuê của tác giả Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.